This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Vâng, quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Và tiến sĩ Trương Minh Ẩn đang hiện là thị trưởng của thành phố Houghton City. Và Như Tuyền cũng chân thành cảm ơn quý thính giả rất là nhiều từ ngày hôm qua đến giờ vì đài vừa làm xong construction cho nên là phải nối máy móc đồ lại rất là nhiều. Cho nên hôm qua giờ có những chương trình on air bị miss không đến cùng với quý vị. Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý thính giả thật nhiều nha. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chú Ẩn ạ. Thưa chú.
Dạ, trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 phải không ạ?
Dạ, em. Đúng. Dạ.
Dạ, nhờ ngành làm việc Như Tuyền hôm nay quốc việc đi vacation phải không?
Quốc Việt thì tạm thời sẽ nghỉ một thời gian dài vì công việc chưa có cho phép có đủ thời giờ để đến đài làm việc đó chứ. Cho nên là chương trình cũng rất là tiếc.
Dạ. Ok, còn anh Việt Ấn mình lúc này thì vắng mặt luôn ha.
Chắc là vacation dài hạn chứ.
Đâu có, hay là đi làm việc ở ông Biden.
Anh Tấn chắc là không có quá. Sao chú khỏe không?
Cũng khỏe, cũng không khỏe mà giòn thì khỏe.
Dạ.
Vẫn còn đẹp trai phong độ vậy thôi.
Rồi, sáng
nào
quá.
Sáng nào cũng phải đi gặp bác sĩ hết. Tại vì lúc này đã nói rồi, bỏ chơi bớt với bạn thường, chơi với bác sĩ với nợ thôi, y tá.
Dạ, trong tinh thần của một người gọi là phải đi gặp bác sĩ, tức là bệnh nhân mà vẫn nói được là đẹp trai phong độ, thì Như Tuyền rất là cảm phục chú Lương đó. Cái tinh thần như thế thì mình sẽ thấy rằng là những cái khó khăn xung quanh mình, từ sức khỏe, công việc, bệnh tật, mình đều có thể đối mặt với nó bằng một cái tinh thần lạc quan.
Dạ. Chú đã từng nói cái câu lạc quan là cái một cái liều thuốc mổ để giúp đỡ chữa những cái bệnh quý vị đang có, vậy thôi.
Dạ. Có những câu nói cũng thấy rất là hay trong những trường hợp này, chú Ẩn đang trải nghiệm qua thì sẽ hiểu được. Đó là có những điều mà ngoài sự mong muốn của mình, ai cũng mong muốn là cuộc đời mình từ mọi thứ trong cuộc đời xảy ra đều suôn sẻ, đúng không chứ? Nhưng mà có những điều mà nó xảy ra ngoài ý muốn của mình. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cách của mình đối diện với nó như thế nào thì nó sẽ làm thay đổi được cái vấn đề đó nhiều hơn nhiều.
Mình điều với cái vấn đề á. Như thì quý vị từ bấy lâu nay cũng biết 14 năm nay thì tôi bị ung thư, nhưng mà thời kỳ thứ tư thì 8-9 năm mà vẫn cười, vẫn vui, vẫn vẻ, đi ngoài đường vẫn còn coi cũng còn phong độ. Đó là theo lời của mấy cô nói nha, mấy cô sồn sồn á.
Dạ.
Thành ra thấy cũng vui vẻ. Thì gần đây khám phá ra là có một cái điểm nằm trong cái xương á.
Dạ.
Thành ra phải đi radiation mỗi ngày. Và cơ hội mà sẽ chữa được cái miếng này đó là 90%, thành ra cũng là good.
Dạ.
Mà bây giờ nó chữa không được thì bây giờ làm gì, cứ ngày nào thức sống thì làm. Mà hãy bữa nào tới thứ năm 2 giờ cứ làm đài, đến khi nào một ngày nào đó có tuyên bố là chú Ẩn vậy thì phải chịu vậy thôi, chứ giờ mình làm gì giờ, phải không?
Dạ.
Cái bệnh của con người ta đó và cuộc sống của người giống như thời tiết vậy đó, Như Tuyền.
Dạ.
Để mình thấy mưa mình kiếm chỗ núp, mà đứng giữa trời mà không có chỗ núp thì mình ráng kiếm đường chạy, mà chạy không được thì thôi chịu thua.
Dạ.
Vậy thôi.
Điều đó có nghĩa là có những điều trong cuộc sống mình không có thể chọn lựa được, đúng không chúng? Ví dụ như là sức khỏe của mình nó như thế mình không chọn lựa được, nhưng mình có sự chọn lựa là mình sẽ nhìn nhận nó như thế nào, đúng không chú?
Yeah.
Có nhiều lúc là cái vấn đề của nó đã quá là khó khăn với mình rồi mà mình còn không có cái tinh thần lạc quan, hay là mình nhìn nhận nó không tích cực đó, mình nhận tiêu cực quá đó, thì như Tuyền thấy rằng là mình chỉ đem đến cho cái vấn đề đó nhiều cái nỗi khổ hơn và bản thân mình nhiều cái khó khăn hơn, tại vì mình cũng
cái bản thân mình không quan trọng đối với Chúa. Một cái bản thân mình, mình nên làm đủ mọi cách để giữ cái sức khỏe the best you can, mặc dù bệnh hay không bệnh, nhưng mà quan trọng nhất mình đừng làm những người xung quanh sống trong cái khổ chung với mình, thấy không?
Rồi, ví dụ như
một chiếc tàu mà mình biết rằng có một cái lỗ hổng đường sẽ chìm, mà mình ráng thọt ngón tay để mình giữ nước lại, đừng có la lối ôm sùm làm những người trên tàu người ta run sợ, ta chạy tới rồi lôi, thay vì cái thuyền nó từ từ lũng nước để đi xuống trong 4, 5, 10 năm, thay vì vậy nó đâm ra nó lật tại người ta quá loạn lên. Do đó Chú sống rất là, có nhiều khi cô hỏi câu đó, anh bệnh gì mà không thèm nói gì cho vậy? Tôi nói, ủa, em đâu phải bác sĩ đâu, phải nói gì em.
Hôm nay là nhiều Tuyền học được rất là nhiều điều từ Chú Ẩn đó nha.
Dạ, tại vì cô đâu, cô đâu phải là bác sĩ đâu, nói cô làm gì.
Nói cô thêm lo đúng không chứ?
Thì cứ nói, ok, em đi shopping thì cứ đi shopping. Anh ở nhà, anh làm chuyện này là anh mới, thật sự từ sáng giờ, hôm nay chú coi lộn schedule, chú đi lại radiation là 6:50 sáng. Là 5 giờ phải thức. Là tại vì chú coi lộn schedule nó nhiều quá. Rồi xong vừa về, xong ra thành phố ký giấy tờ, xong một cái là đi một cái buổi họp của cái charter school đó. Mời ăn trưa để họ bàn xây thêm trường. Thì chú mới vừa có về thay đồ vừa xong, thì làm đài tới nhiều tiền gọi. Anh ra cứ dậy đi, rồi chiều nay đúng 6 giờ cái chú ra, chú có một ông trong hội chú đó, người Mỹ á, giúp chú, ví dụ như chú nói, rồi ông ta đánh máy dùm vô trong computer cho chú, rồi xong chú bắt đầu edit lại, chú coi những cái câu chuyện chú nói đánh có trúng hay không, cần sửa chữa lỗi lầm này kia. Đó là cái cuốn sách mà chú hy vọng rằng là giữa năm sau có thể ra đời. Tại cuộc đời chú tới 70 mấy tuổi già cỡ giờ này rồi á, câu chuyện dài lắm. Chứ còn ví dụ như mấy đứa nhỏ mà từ 1 tới 5 tuổi mà ví dụ như nó viết cuốn sách á, có chút xíu à, má sáng cho bú, chiều cho bú, rồi đưa vô trường học xong, tối rước về chiều cái má bắt đi ngủ sớm rồi hết.
Nó sẽ viết về ước mơ nhiều hơn chút chứ.
Đâu đó, cỡ đó chưa biết ước mơ đâu. Ước mơ đâu. Dạ, cả tuổi như Tiền, bây giờ còn ước mơ chứ, cả chú ước mơ gì nữa vậy?
Tuổi nào chả có ước mơ chứ.
Em ước mơ mơ gì, tuổi 15, tuổi 16 à? Thì,
chú ơi, khi nghe chú nói là sáng chú phải đi radiation rồi về còn đi làm, thì như Tuyền thấy chú thật là có tinh thần mạnh mẽ luôn, bởi vì mấy người bệnh nhân mà đi radiation về là họ mệt lắm luôn đó chú. Rất là mệt.
Chú, thật sự chú không thấy một cái phát gì đâu chú hết. Có thể tinh thần chú nó vững thế nào, giống như là cái bệnh của chú là chú đưa cái thuốc mà chú uống, rất là nhiều người xin cái hiệu đó để cho bác sĩ biết. Nó là một trong những cái gọi là cái thần dược đó, thấy không? Thì chú rồi sẵn đây, nói về vấn đề thuốc. Cô á là bị đau đến độ tay chân dở lên nhất. Rồi cái chân cô đi chích cái stem cell đó, thì một bên hết, bên nó không hết. Tình cờ cô có người bạn, người Lào đó, như Tuyền. Thì cái người này cho cô uống cái gói trà của Thái Lan. Làm tại Thái Lan mà nó là cây dược thảo rồi thôi. Thì cô uống xong một cái, 3 ngày. Mỗi ngày gói, cái giờ tay cô hết nhất. Rồi cái chỗ mà cái đầu gối mà bên tay trái nó cần phải đi, nó gọi là partial operation, tức là nó sẽ cắt ra một đoạn để nó đổi cái miếng lên đó. Thì cô bây giờ không cần đi nữa. Thì chú không biết là cái này gọi là giống như thần dược vậy. Mấy người mà chú đương cho thử đều nói là thần dược. Thì chú không hiểu là sở dĩ nói này ra đó là để giúp đỡ có những người đó, có thể là mình gọi là phước chủ mai thầy. Có nhiều khi á, có những người uống cái thuốc đó không hết, mà người khác uống lại hết. Thành ra cái bệnh gì chứ đi đã lớn tuổi rồi mà đau mấy khớp xương đó, đó là sống trong cái đau khổ đó như Tuyền. Do đó khi mà chú biết được những cái đó, chú đây không phải nói về chương trình y khoa mà chuyện trong nhà ngoài ngõ. Chú thấy người ở ngoài ngõ đưa cho cô uống thuốc đó, cô nói trời ơi hay quá, mua cho em. Rồi xong cái cô bắt đầu, cái chú mua một đống, cái chú bắt đầu xong cái cô giới thiệu người này kia bạn đó, uống thử thì coi hết không chị, hết không chị. Thì đa số là 99.9% mọi người đều nói là giảm đau.
Wow, tuyệt vời quá ha chứ.
Dạ, miracle lắm. Thành ra ở đây nói đi cho quý đồng bào á, nhưng mà quý đồng bào khoan á, đừng gọi tôi mà cứ hỏi chú ơi ở đây. Thì đâm ra chú sẽ phở, thay vì nói chuyện trong nhà ngoài ngõ, chú mở cái pharmacy đây rồi. Ok
dạ.
Chú bận rộn không có mở pharmacy. Đây là muốn giúp đỡ quý vị.
Dạ, chia sẻ những cái trải qua.
Để có được gì thì khi mà chia sẻ đó.
Dạ.
Thì để cho một thời gian chừng vài tuần nữa đi. Thì những người mà có cái bà kia, bà uống xong rồi bà gọi lại, nói, ông Ẩn ơi, giống như thần dược kìa, mình thấy trà mà mình có biết cái gì đâu. Không phải nói đây rồi mấy cái ông mà Phật Phật Si nói ông này định cướp chén cơm của tôi, không phải. Nó có những cái, nhiều khi cái thuốc Tây á, có những cái mà nó không hết. Mà cái thuốc ta cũng có thể giúp đỡ, hoặc là cái gì mà giúp đỡ cho người khác đỡ đau mà họ đã từng đi chữa trị bác sĩ cũng như là đi uống nhiều thuốc mà không hết như Tuyền.
Yeah.
Đây là cái sự giúp đỡ cũng như là nói về cái kinh nghiệm mình thấy trong gia đình ra thôi. Chứ không phải là mục đích nói để cho người ta nói ô trời ơi ông Ẩn giờ lúc này bán thuốc hay lắm, ở đây không có bán gì hết. Nhớ vào mấy ông Phật mà xiết đừng có nổi giận lên, ông Ẩn định cướp chén cơm tôi, không có chuyện đó đâu. Dạ, nhưng mà để chú muốn cô thử thời gian nữa, đúng không?
Dạ.
Dạ, rồi sau đó thí dụ như thật sự hết á, tôi cho quý vị biết cái tên. Rồi. Dạ.
Cảm ơn chú rất là nhiều, như Tuyền sẽ nhắc chú trong vấn đề này. Dạ vâng. Hôm nay thì trong chương trình trong nhà ngoài ngõ chú có những có nợ thính giả nhiều câu hỏi không?
Dạ, nợ thính giả nhiều câu hỏi mà chú trả lời hết, chỉ còn có 6 câu thôi.
Dạ, chú chờ như Tuyền tí xíu nha. Vâng, ở trên đường dây điện thoại thì có vài vị gọi vào, chắc là
rồi gọi trả lời đi.
Để như Tuyền xem thử nha, tại vì là đường dây mới vừa được nối trở lại cho nên như Tuyền cũng phải là
tại vì có khi mà chú nhận điện thoại nói chuyện chú có nhiều người complain là gọi không được.
Dạ. Hôm qua giờ đường dây điện thoại nguyên một cái system ở đài đó chứ là đang phải
mới mà cháu cứ thay đổi, giống như từ thay đổi từ nhà cũ mà mới, nhiều khi kiếm một cái gì không được, lột gần chết luôn. Cái chuyện bình thường không có gì hết, rồi tiếp tục đi. Nếu đồng bào gọi thì mình trả lời liền đi.
Dạ vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, anh nghe không?
Nghe. Yeah.
Rồi, anh cho biết tên đi. Hello.
Hello.
Rồi, anh nghe được chưa?
Nghe được rồi.
Rồi anh nói đi.
Chú Ẩn ơi.
Dạ.
Cho con hỏi, chú cho con biết cái số thuốc hiệu gì không chú?
Chú vừa nói.
Để bây giờ để tôi nói cho anh nghe câu vậy. Đối với tôi thì nếu mà anh để cho gia đình tôi thử trước đi, hiểu không? So far thì tôi thấy so good. Lúc trước chẳng hạn như bà vợ tôi á, đạo Phật bà quỳ xuống mà lại không được, bây giờ bà quỳ được. Chú lấy làm lạ, trong khi bà tốn 8,000+ làm cái hai cái chân á, mà một bên gứt còn một bên thì rất là đau, mà bữa nay thì hết đau. Thì tôi, chú biết là chú đưa cái này lên nhiều người cũng sẽ hỏi, thì chú có gì giấu hết trơn á, nhưng mà tại cái gói thuốc này chữ toàn là chữ Thái Lan thôi. Nếu mà quý vị mà cho tôi xin chừng tuần nữa đi ha, hoặc là một vài ngày đi, rồi quý vị ấy thì tôi chụp cái hình tôi gửi trong cái điện thoại cho, hiểu không? Chứ ở đây không phải là tôi quảng cáo để bán kiếm tiền gì nha. Giờ đừng hiểu lầm nha, cái này là chuyện trong nhà ngoài ngõ. Tôi thấy cái chuyện gì mà có thể giúp đỡ từ những chuyện luật pháp, những chuyện thay đổi, ngay cả vấn đề bệnh hoạn của chú cũng cho mọi người hay, để những người có những bệnh hoạn giống như chú á, thì họ mới biết làm sao để đỡ. Đó là cái mục đích tôi làm thôi. Là nếu với có anh em mà bác sĩ rồi kia hay là gì mà có nghe chương trình, đừng nghĩ rằng là tôi giống như kiểu là tại không phải đâu. Tôi đem cái kinh nghiệm riêng cuộc đời tôi nói chuyện cho đồng bào nghe. không phải ai cũng phải giống cơ thể giống tôi hết, công nhận như tôi.
Dạ đúng chứ, tại vì mình có những cái sự việc hoặc là những câu chuyện của chính mình, nhưng mình nghĩ rằng là điều đó có thể giúp được những người khác nằm trong cái hoàn cảnh đó cũng có thể nhìn nhận được như thế. Thì như tôi nghĩ rằng những cái sự lan tỏa tốt thì mình nên chia sẻ chứ, bởi vì nó đem lại những cái lợi ích rất là nhiều. Và ngay cả bản thân như Tuyền khi mà làm chương trình với chú, những lúc mà chú chia sẻ như thế đó thì như Tuyền cũng học được rất là nhiều ở chú luôn. Ví dụ như là hôm đó mình gặp một cái rắc rối gì đi, tự nhiên mình nhớ lại đã từng nghe chú Ẩn nói như thế, và mình thay đổi cái suy nghĩ của mình nhìn nhận nó đơn giản hơn chút.
Ok, rồi.
Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vẫn đang đến cùng với quý vị nha. Nếu mà có những câu hỏi nào thắc mắc đến những vấn đề an ninh của cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình qua số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943 nhé. Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chú Ẩn, và trong lúc chờ quý thính giả thì chú Ẩn có những cái chia sẻ gì mà... chờ Tuyền tí xíu nha chú, tại vì có thính giả gọi vào. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Alo, không phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin anh cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Vâng, chào anh Ẩn.
Dạ, xin chào anh.
Nhờ anh giải đáp cho mấy câu hỏi này.
Dạ.
Tôi có một đứa cháu, nó mất cái giấy, lúc mà nó vào quốc tịch đó, nó có cái certificate đó, mất lâu lắm rồi.
Khi vào quốc tịch mất cái certificate gì là cái gì?
Qua tác dịch này nó muốn đổi bằng lái đó, nhưng mà họ require là phải có cái quốc tịch. Bây giờ anh biết chỗ nào có cách nào mà trace nó ra là mình đã có quốc tịch rồi không, ở từ đâu ra?
Tất cả đều do cái sở di trú đó, nó chỗ mà cấp quốc tịch cho quý vị đó, chỗ mình đi thi đó. Thì anh bây giờ tôi hỏi anh cái câu á, anh có copy cái số quốc tịch của cháu không, hay là cháu đã từng apply visa, I mean passport rồi chưa?
Không có.
Nghĩa là không biết gì hết hả?
Mất.
Alo?
Mất cái số của cái certificate number rồi.
Không biết hay sao?
Anh nói là đã mất cái số của cái giấy chứng nhận quốc tịch đó, là
cái certificate of citizenship á, mất rồi.
Tôi biết nhưng mà anh không có ghi cái số đó xuống hả?
Vậy bây giờ có cách nào mà cơ quan nào có thể trả lời câu hỏi tôi,
anh có ghi cái số quốc tịch xuống chưa? Cái certificate á.
Chú Ảnh nói là anh có ghi cái số xuống trong một cái sổ tay của anh lưu lại không?
Dạ không ạ.
Vậy là anh không nhớ đúng không?
Tức là đại khái giờ không biết nó là cái gì. Ok. Thì bây giờ đó anh liên lạc với Sở Ngoại Kiều. Được không? INS, anh ở thành phố nào vậy?
Tôi ở Cali, nhưng mà tôi mua qua Texas.
Anh mua qua Texas thì cái mà citizenship thì chỗ nào nó cũng có tên anh hết á. Thì nó nằm trên đường Stephen Freeway, tức là đường 35 á, ở trên Dallas, anh hiểu không? Anh vô là INS rồi citizenship, hiểu không? Anh vô trong đó anh search trong citizenship rồi có cái chỗ để contact qua help hay là help contact gì đó thì anh tìm. Ok, anh gọi điện thoại hỏi anh ta cách làm. Và bây giờ hiện tại tại vì tôi chưa thấy ai mà gọi tôi vấn đề mất certificate, thì nếu anh để cái số điện thoại trong cái folder này, anh hiểu không? Thì tôi sẽ tìm mấy anh em, hoặc là để tôi hỏi nói câu
vậy
đi.
Như vậy chứ?
Chương trình của ông...
Dạ đúng rồi.
Như vậy nha.
Chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách thì sẽ đến với lại quý vị là lúc... 3 giờ 15 ngày hôm nay nha, thì anh nhớ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50 anh gọi
hơn.
Vào thì luật sư chuyên về di trú nhập tịch sẽ giúp đỡ anh.
Tôi thì gọi bạn di trú của tôi cũng được, nhưng mà anh gọi Michael Cao đi.
Thì sẽ nhanh hơn đúng không chứ?
Ông rành vấn đề này nhiều lắm.
Anh nhớ nha, 3 giờ 15 ngày hôm nay cho đến 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50 là chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách, thì anh nhớ gọi vào. Như Tuyền nghĩ rằng luật sư sẽ hướng dẫn anh nhanh
hướng
hơn.
Hướng dẫn cách làm nhanh hơn.
Chú ơi, chắc đến đây thì cho phép chương trình dừng lại chút xíu cho phần giới thiệu thương mại nha chú.
Ok, sau khi trở lại chú sẽ nói về mấy cái mấy cái tờ giấy tờ này cho quý vị biết.
Dạ,
ok
dạ,
rồi.
Dạ, cảm ơn chú nhiều.
Rồi, trở lại. Dạ, bye.
Dạ. Vâng, như thường chân thành cảm ơn quý thính giả rất là nhiều, vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio 1160 AM cũng như 1600 AM. Và bây giờ chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phần nhì do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại cùng quý vị. Như thường cũng xin nhắc số điện thoại để quý vị có thể gọi vào cho chương trình nhé, 214-341-5943, 214-341-5943. Và cảm ơn chú đã trở lại với phần nhì của chương trình, thưa chú.
Chào tất cả quý vị thính giả, về như thường trong ngoài hai.
Chú ơi. Dạ.
Có người gọi.
Dạ, cho Như Tuyền đón điện thoại nha chứ.
Rồi, mình cho đón điện thoại đồng bào.
Vâng, xin mời một vị trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ,
cho tôi hỏi cái thuốc mà ông Trương Minh Ẩn mới vừa nói trên đài đó.
Vậy là nghe đoạn trước, ông nghe đoạn sau đúng không?
Thách vô cái số phone tôi được không ạ?
Tôi sẽ bây giờ.
Hello.
Thách số phone ông cũng không biết là cái gì, tại vì toàn là chữ Thái Lan không. Tôi sẽ chụp cái hình tôi gửi qua cho. Hiểu không? Rồi, ông cứ gọi tôi điện thoại, tôi đi nha, sau cái 3 giờ. Ok? Sau 4 giờ, tại hôm nay tôi còn làm cái show cho SBTN nữa.
Dạ.
Ok.
Như vậy là chú có đi lên trên này không chú?
Dạ không, chú không lên trên đó, nhưng mà chú phải Zoom tại vì chú quá bận. Thì 6 giờ chú có cái buổi họp nữa. Dạ. Quá bận, hôm nay năm sáu cái liên tục luôn.
Dạ, bây giờ thì xin được mời một vị khác nha. Hello. Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ, xin chào anh Ẩn, chào chị Như Tuyền.
Dạ, chào anh.
Dạ, chị muốn hỏi anh Ẩn, cái trường hợp như này thì nó có bị vi phạm sai không? Thì có người nhà đi gửi đồ về Việt Nam á, theo quy định của cái công ty đó, họ là mức tối thiểu là 5 bao, rồi cái giá là như vậy. Nhưng mà khi cân đồ, họ lại đặt lên một cái, cho đồ vào một cái thùng rất to so với cái hàng gửi. Nó phải to đến 4-5 lần đó. Thì như vậy là, tức là họ làm tăng cái trọng lượng. Nên hỏi là tại sao như vậy, họ bảo là quy định của cái công ty đó. Như vậy thì có đúng hay sai hả anh ạ?
Cái chuyện mà công ty nó có cái policy riêng của nó muốn làm.
Hello.
Chuyện đó là alo, anh có nghe không? Alo, Như Tuyền.
Alo,
nghe không? Anh có nghe không?
Có nghe được chú Ẩn hay không ạ? Hello.
Dạ không nghe, thế thì chị Như Tuyền.
Bây giờ chú Ẩn nói đi rồi coi thử anh nghe được hả, chú nghe được không nha?
Alo, nghe chưa?
Có nghe được hay không
ạ?
Dạ không nghe,
có nghe chú rõ không?
Dạ, như
tiếng
rõ
của chị Như Tuyền thôi.
Ồ, hồi nãy thì cái anh kia có nghe được tiếng của chú Ẩn đấy. Sao nhỉ? Bây giờ chú Ẩn nói thử coi là anh có nghe được không?
Alo, anh nghe chưa?
Vâng.
Nghe không?
Rồi, như vậy là không nghe được tiếng của
bây
chú
giờ
Ẩn.
Như Tuyền kêu anh gọi lần nữa đi.
Dạ, như vậy nha, bây giờ anh gọi lại số điện thoại này đi. Xem thử ở một cái đường line khác thử chú Ẩn có nghe được, anh có nghe được tiếng chú Ẩn không nhá. Vâng. Dạ, Như Tuyền đang chờ anh gọi trở lại nha. Số điện thoại xin nhắc là 214-341-5943. Vì đường dây cũng mới được hút ốp lại hôm qua đó chứ, vẫn còn trong giai đoạn là thử trở lại nhiều thứ nữa.
Dạ, đương nhiên rồi, làm sao perfect được.
Dạ, tại vì nguyên cái phòng vi âm là bị thảm ướt đó chứ, thành ra là phải tháo ra hết thay.
Ồ, cái tận mưa bị á hả?
Dạ không, cái này là vì của cái building. Hệ thống tưới cọ của building đó, nó tràn vào, thế là phải thay hết, cho nên là phải dọn, coi như là dọn nguyên cái phòng phát thanh đi ra bên ngoài.
Tức là cái phòng cũ từ xưa giờ đó phải không?
Dạ đúng chứ.
Nhưng mà thấy có cửa kiến rồi mà làm sao nước vô được hay vậy?
Ở dưới chân chứ, ở bên dưới.
Ở dưới chân.
Dạ.
Dạ. Chân vậy thì có
sao? Phải mang hết cả đi rồi quay trở lại. Nối dây, nối máy móc trở lại ngày hôm qua đến giờ mà khi mà họ thay thảm thì nó ồn cho nên không có làm phát thanh được. Cho nên ngày hôm qua là bị trục trặc là
như. Ủa, thí dụ như mình đó là cho cái đài 1160, còn nó dù 1600 có dính dáng gì luôn không?
Dạ, vẫn trên cái làn sóng này, nhưng mà vì là hệ thống phát thanh phải dừng lại để cho người ta làm công việc.
Dạ rồi, thôi chưa hiểu rồi. Okay.
Thì họ làm xong là phải nối máy nối móc trở lại hết chứ, tại vì mình phải di chuyển đi hết.
Dạ, có cái anh đó gọi lại chưa?
Như Tuyền cũng đang chờ điện thoại của anh nhé, anh nhớ gọi trở lại nha. Số điện thoại là 2143415943, 2143415943 nha.
Dạ, thì quý vị biết là đài một lần thay đổi giống như nhạc của quý vị đó, một lần mà sửa sang remote đồ lợi đó, có nhiều khi cái lo bắt bên trái và bắt bên phải, dây thì nối lợi, hoặc là mua một cái máy digital thì tất cả những cái dây mà analog không còn xài được nữa, nó rất là nhiều đủ thứ hết chứ. Do đó cái chuyện mà đời này ai cũng thông cảm. Thì bây giờ trong thời gian chờ quỷ cả gọi lại, tôi muốn dặn quý vị một số như thế này. Quý vị ở nhà có cái thí dụ như quý vị không muốn mướn cái safety box, thật sự safety box một tháng là những cái 20 bạc, mà những cái giấy tờ gì quan trọng quý vị bỏ trong đó, thí dụ như những cái life insurance, những cái dòng vàng quý vị không đeo, hay bất cứ một cái gì, hay là ngay cả tiền mặt quý vị muốn không ai biết, quý vị cũng bỏ trong đó. Còn quý vị coi cái tờ quốc tịch á, quý vị muốn biết là tại cái tờ quốc tịch đó, cái luật của liên bang là quý vị không bao giờ được làm copy. Nhớ nha, ở sau đây, ở trước đây rõ ràng là do not copy. Nhưng nếu sở ngoại kiều hoặc là cái chỗ, bởi vậy khi mà sở mà làm passport đó như Tuyền, lúc nào họ cũng yêu cầu mình gửi cái original của cái certificate hết. Rồi sau đó nó gửi trả lại, và coi như cái cuốn sổ mà passport cũ quý vị phải gửi đi, rồi sau đó nó trả lại. Ok. Thì đối với tôi á, đây là cái cách mà quý vị nên làm. Thứ nhất, giờ tôi nói về cái bằng lái. Cái bằng lái quý vị á, một khi quý vị mất, không biết chỗ nào, thì quý vị gọi cảnh sát ở vùng quý vị, nói là cái bằng lái tôi bỏ trong nhà, bây giờ tôi tìm không được, tôi cũng báo cáo là tôi mất cái bằng lái, có thể tôi đi chợ rớt ở đâu. Để làm gì? Để có cái báo cáo đó rồi quý vị lên xin cái duplicate. Mà có nhiều người lên mạng có thể làm bằng lái trên mạng xin cái duplicate được, nhưng mà còn bên an sinh xã hội thì họ để là làm được, nhưng mà chúng chưa thấy ai làm được, đa số phải lên gặp họ. Thành ra cái bằng lái nó dễ hơn, nhưng mà quý vị mất giấy tờ đó là phải báo cáo cảnh sát. Nhưng mà đừng gọi đường dây 911. Ví dụ gọi đường dây nó gọi là không khẩn cấp, tiếng Mỹ gọi non emergency police department, gọi xong sẽ có người gọi trả lời và yêu cầu quý vị làm gì vậy, hoặc là họ cho cái website để quý vị điền vô, rồi sau đó sau khi xong rồi họ decode cái đó, giống như là ông Trump gọi là classify rồi á, là bắt đầu xong rồi á, quý vị có thể xin in cho nó xuống để quý vị đưa cho chỗ bằng lái, hoặc là quý vị có cái đó cầm đi đường trong lúc chờ cái appointment. Tại hiện tại bây giờ quý vị muốn đi thay bằng lái làm gì á, là đa số nó hẹn mà appointment không. Walk-in hầu như là 90% những cơ sở là không còn làm nữa. Do đó quý vị lên trên đó quý vị phải xin cái appointment. Còn quý vị nào á mà ở nhà không ai, một người giúp nó bất cứ một cái gì đó, thì lúc nào cái cơ sở thì cũng có cô Kim My á, cô ngồi á, tại đó giờ cô sẵn sàng trả lời điện thoại cho quý vị, giúp đỡ quý vị điền đơn hay làm gì cũng được hết. Thì trụ cái giờ khai văn phòng cổ là ngay trụ sở của tụi này, và cổ cũng là một thành viên trong trụ sở này. Rồi cái an sinh xã hội, quý vị có biết rằng quý vị đa số Việt Nam mình hay lấy cái giấy mà giống như cái giấy láng rồi ủi để cho nó bóng ra vậy, tự nhiên tiền. Quý vị biết cái đó là illegal. Cái tờ giấy mà của an sinh xã hội, tờ giấy chính đó, là quý vị phải ký tên trên đó, và không bao giờ được ép plastic hết. Nhưng mà nhiều khi họ dễ không để ý, nhưng mà luật thì quý vị không được làm. Rồi khi quý vị đi đâu á, sách bóp đi, thì là làm ơn đừng có bỏ tất cả. Có bà kia bà nói là trời ơi, tôi cất giấy tôi nhà an toàn lắm, tất cả tôi mang đi đều là copy hết. thì copy luôn cả an sinh xã hội, copy bằng lái, copy đủ thứ hết, bật certificate, copy hết. Quý vị có biết rằng họ chỉ cần cái số chứ đâu có cần cái bằng chính, là bằng bằng thiệt hay bằng giả, hoặc cái bằng giấy bằng thiệt hay là copy. Do đó quý vị không bao giờ copy cái số an sinh xã hội mà mang đi. Quý vị nào xài cái điện thoại iPhone đó, nó có cái phần mà cái chỗ nốt đó, mà nó xài bằng cái face recognition đó, điện thoại mới đó như tiền, là cái hồ sơ đó không ai mà có thể lấy được ngoài quý vị. Do đó quý vị chụp hình để trong đó để chi mình có được cái hồ sơ lưu trữ, và không một người nào trong nhà có thể mở được cái đó ngoài quý vị nhấn và đưa cái mặt quý vị vào thôi. Quý vị nhớ nha, tại vì tôi thấy ở Việt Nam ở đây đi đâu xách theo một đống giấy tờ copy, cái tôi hỏi có an sinh sao không, có đem ra toàn là photocopy. Quý vị cái đó rất là nguy hiểm, nó lấy được số an sinh xã hội, nó biết hết tất cả cái gì của quý vị, đừng bao giờ mang copy đi theo. Rồi cái tình trạng mà giật đồ bây giờ nó lan rộng cũng rất là nhiều, quý vị cẩn thận, tại vì cái người mà vượt biên giới từ bên kia qua ở đây, không phải tôi nói tất cả mọi người vượt biên giới qua đây đều là giật đồ hết, không phải vậy. Nhưng mà nếu mà công an việc làm mà không có đó, và tình trạng giống như qua một lần năm nay gần cả triệu người, thì quý vị biết thế nào, trong đó cũng có những cái người, đương nhiên có những người tìm cuộc sống đỡ hơn phải như tôi.
Dạ.
Nhưng mà có một số người lợi dụng cái đó để đi làm chuyện xấu. Thật ra quý vị phải cẩn thận. Đi ra đường, quý vị đậu xe chỗ nào có đèn. Nếu đi ra xe mà trễ, hoặc quý vị làm cho những cơ quan Việt Nam chính phủ như vậy, lúc nào đi ra cũng hai người, mà hai người không có đi cặp kè nhau, đi người trước người sau, để chi người trước có bị cái gì người này còn nhấn cái nút. Quý vị biết xe mới về nó hay có cái nút mà nhấn cái nó kêu màu đỏ đó vậy, như tiền.
Dạ.
Quý vị đi là ngón tay lúc nào cũng giữ trên cái nút đó, lỡ có chuyện gì quý vị bấm một cái nó kêu tứ tung người thằng kia không bao giờ dám đụng quý vị đâu, thứ nhất là bỏ chạy liền. Đó là một cái trick mà tôi cũng chỉ quý vị nhớ nha.
Wow, vậy có bấm xe một mới cái tiền quá hả chứ?
À, như bấm một cái nó hú đó.
Nên không có.
Ủa, như tiền vậy, như tiền vậy. Trời ơi, mua xe mới đi chứ.
Chú ơi, bây giờ phải tiết kiệm tiền trước. Chú biết là hôm trước đó, nghe Tiến Dũng nói ai mà chạy xe Toyota đó, mà chạy được 11 năm, 10 năm á, là mừng lắm rồi. Xe như tiền chạy được 13 năm mà vẫn còn chạy rất tốt chứ. Cho nên không phải để vậy tiền chú ơi.
À, chú năm nay hình như là chú lớn tuổi như tiền phải không? Mà chú đi xe mới còn như tiền, còn trẻ mà đi xe cũ kỳ lắm.
Ở nhà ba okay. Con cũng vậy, ba con cũng đi xe mới kít, có một mình con đi xe cũ rồi chú. Trong nhà ai cũng kêu, trời sao tiền không chịu mua xe mới đi. Tiền Hon nói, tại vì xe mình còn chạy được mà còn tốt mà mua chi tốn tiền chú. Tại vì xe mình đem ra khỏi hãng là đã thấy mất giá rồi, cho nên như tiền phải chờ.
Không,
chạy
cái không chuyện được xe cũ xe mới nó không quan trọng vô gì đó. Nó có những cái loại mà beeper thiệt lớn đó.
Dạ.
Mình có thể hút cấp vô và mình nhấn nó quay trang, nó kêu rất là lớn, nó hú. Nhưng mà nó hú không bằng cái tiếng của hú từ trong xe ra.
Dạ.
Cái tiếng hú từ trong xe ra rất là lớn. Do đó quý vị cẩn thận. Hiện tại bây giờ có bóc nhiều. Rồi bây giờ qua tới cái luật của ông Biden.
Khoan chú, Biden. Cho như tuyển đó một vị thính giả gọi vào rồi. Thử xem chú nha. Bây giờ nghe không rõ hả?
Tôi nghe rõ lắm.
Chị có nghe được chú Ẩn không?
Alo?
Dạ, chị nghe được Tuyền đúng không?
Chị có nghe rõ không? Nghe tiếng chị nhỏ lắm.
Ồ vậy hả?
Tôi nghe lớn lắm.
Nghe tiếng chị nhỏ lắm.
Ồ vậy hả? Rồi cảm ơn chị đã cho cái feedback.
Đâu hỏi có nghe chú không?
Như vậy nè, chị kiểm tra giùm như Tuyền nha, có nghe được tiếng chú Ẩn không?
Bây giờ chị nghe chưa?
Nghe được, nhưng mà chú Ẩn chú lên tiếng giùm con chứ.
Alo, nghe chưa? Nghe tôi không?
Chú nói là ba cái giấy tờ mà để trong cái hộp trong nhà băng á, bây giờ nhà băng chê á, nó kêu mình là lấy đồ đó hết trả lại cho nó.
Ồ,
đó
vậy
là tại vì xã hội nó nói là nhiều người ta để tiền mặt với lại để ba cái đồ không hợp pháp như súng
hả?
Đó, cái đồ không hợp pháp
Khoan. Chú nghĩ là bà này không có cái nghe chú đâu.
Để cháu sẽ nói lại.
Bắt bò, giấy thay thầu xe, giấy sô sồ với lại giấy chứng nhận bút tật đỏ bỏ trong đó. Thay xanh rồi bỏ đó, bây giờ chú lấy ra hết rồi.
Dạ.
Trả là cái hộp đó cho nó.
Dạ rồi. Nè, anh chị có nghe được tiếng chú Ẩn không?
Hả?
Anh chị có nghe được tiếng chú Ẩn nói không hay là chỉ nghe Tuyền thôi?
Alo.
Rồi hình như là anh chị có nghe được tiếng chú Ẩn, nhưng mà chú nghe được tiếng của vị thính giả đó đúng không chứ?
Nghe rõ. Dạ. Thì bây giờ ở đây cái câu chuyện này nghe vô lý. Cái hộp mà xếp đi bóc nó không có ai có quyền mở, nó biết mình bỏ gì quá hết. Hiểu không?
Dạ.
Ngay cả nhà băng có cái chìa khóa mình và chìa khóa của họ. Hiểu không? Từ khi sau khi mình mướn xong rồi á, thì nó sẽ thay cái ống khóa đó và giao cho chủ mới cái chìa khóa mới. Và nhà băng không có quyền duplicate cái chìa khóa mà đưa cho đồng bào giữ lại đó để họ dùng hai cái mở. Nếu mà mình mà làm mất chìa khóa thì đương nhiên nhà băng sẽ có cái tụi locksmith lại thay ống khóa và mình phải trả tiền. Hiểu không?
Yeah.
Do đó nói rằng là ông bà lấy đồ đi tại vì bà bỏ đồ bất hợp pháp này kia. Ai mà nhìn được trong cái mình có cái gì trong đó mà nói. Từ khi có cuộc điều tra về vấn đề của Thế Dụ, nói rằng bà này bỏ rất là nhiều tiền mặt trong đó mà làm ăn đều là dấu tiền mặt, thì Sở Thế Dụ nó có quyền lên tòa, nó xin cái trác tòa là được quyền xét cái hộp của bà này. Hiểu không? Thì lúc đó mới là legally nhà băng bắt buộc phải mở cái chìa khóa của nhà băng. Còn cái chìa khóa kia bà này đưa thì cũng được, mà bà nói tôi mất rồi thì tụi Thế Dụ nó sẽ mở cái ống khóa đó và nó sẽ có nhân chứng đứng đó để kiểm soát là trong đó có cái gì. Giống như cái nhà bây giờ đó, nó dính vô cái vấn đề nhà ông Trâm. Nhà ông Trâm những cái thùng mà nó khiêng ra đó đều không có nào steal, tức là dán cái chữ evidence và dán kính đó, tức là không ai thọt được cái gì tay vô đó, như tiền, hiểu không?
Yeah.
Do đó làm sao biết được có những cái tờ giấy gì nó nhét. Giống như bây giờ mình về Việt Nam đi, Việt Cộng muốn gài một cái tên nào đi, nó sẽ bỏ một cái gói cocaine nhỏ trong lúc là bộ xét hành lý nhỏ xíu thôi, thì bây giờ ai bảo vệ mình? Đó là cái chuyện. Nhưng mà họ không làm là tại họ muốn người Việt Nam về Việt Nam. Đó, còn bà này nói cái câu chuyện thì chú muốn nghe để hỏi bà vài câu mà hỏi không được.
Dạ.
Thành ra đây là một chuyện nghe rất là vô lý. Cái hộp xếp đi bắt không khi nào nhà băng kêu là bà phải lấy ra tại bà bỏ đồ bất hợp pháp trong đó hết. Nói chuyện vô lý.
Cái này chắc đó mình phải confirm lại với lại nhà băng, tại vì có thể là họ sẽ có những cái gì đó mà họ thay đổi luôn.
Dạ không, đây là chú nói là trả lời theo cái lời của bà. Dạ. Chứ không phải là chú chưa hỏi nhờ. Thí dụ như bà nói bây giờ tôi gặp trở ngại gì á, tôi muốn ông Ẩn lên nhà băng với tôi chú chỉ gọi nhà băng hỏi lý do tại sao ông close cái hộp người ta, ông không cho người ta mướn thôi. Còn nhà băng là chủ của những cái hộp đó, họ có quyền từ chối không cho người nào bỏ tiền trong đó, là cái chuyện của họ, bỏ mướn cái hộp á. Cho đó là private policy của người ta. Tôi muốn làm gì làm.
Dạ,
và...
dạ, dạ. Trước cho Như Tuyền đón thử một vị thính giả để kiểm tra. Dạ. Đường dây điện thoại giùm anh Hưng luôn.
Lại nói cái vụ mà cái hộp cho chị bót ở nhà băng chê á, coi như là nhà băng chê nó gửi thơ, nó nói là 8826 bay là mọi người phải trả lấy đồ ra hết của chị bót, không phải riêng gì một mình cháu mà phải trả mọi người. Ai có bước trên cái hộp đó trước thì giờ ngoại lợi cả chìa khóa được hết. Bởi vì chính
rồi.
Vô là mấy cái hộp kia nó mở cửa là hết rồi. Người trái đồ ra thì chắc hỏi cái người đó tại sao mà bây giờ là phải
dạ
không cho cái hàng này mượn cái hộp này nữa.
Rồi không phải gì đâu. À, bây giờ hỏi câu này, bà có nghe tôi nói không?
Không, cô này không có nghe được chứ, cho nên cô cứ nói hoài. Dạ.
Đây, bây giờ bà nói thì bà xem rồi.
Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn chị nha.
Không, bây giờ trả lời cho cổ vậy này nè.
Dạ vâng.
Một khi là tất cả mọi người đều phải lấy ra hết, có nghĩa nhà băng đó có thể remodel cái khu mà để đồ đó với những cái hộp mới rồi đó, ai có đồ lấy ra đi. Rồi sau đó họ cho mướn lại chứ không bao giờ không. nhà băng sống cũng nhờ một số tiền rất lớn cho mướn họp đó là như tiền. Tôi chưa bao giờ nghe nói trên đất Mỹ nói sao bây giờ nhà băng lấy đồ đó hết đi, tôi không muốn cho ai mướn nữa hết. Cái chuyện đó không bao giờ có. Ok.
Cũng có thể có chứ chứ, tại vì mình không biết là mỗi nhà băng nó có cái luật riêng của nó thay đổi.
Không, không, không. Mục đích nó mở cái hộp đó để nó lấy thêm cái income. Chứ còn bà nãy nói chú tự một mình bà, còn bây giờ nó kêu tất cả quý vị có ai có để trong nhà băng xe những shopping box please làm ơn lấy tất cả những món đồ trong đó ra. Thì trong thời gian bao lâu, tại vì họ đó có nhiều khi một cái nhà băng đó họ yêu cầu quý vị lấy ra xong rồi á, để chi họ đi mó đồ lại cái khu đó họ cũng phải cho mướn lại, tại cái đó mướn lúc này nó mắc tiền lắm như tiền. Một cái income mới. Còn bây giờ á, giờ thêm câu hỏi như thế này, lỡ mà tìm không được cái người chủ đó thì làm sao, hiểu không?
Yeah.
Thì nhà băng bắt buộc phải giữ cái hộp đó và không bao giờ nhà băng được quyền cãi trong cái hộp đó trừ khi tìm được người chủ đó.
Yeah.
Còn đối với họ theo cái luật đó, thì giờ chú không biết là bao lâu đó thì nó xung vô cái nếu mà không ai claim mà bao lâu đó thì nó sẽ đưa vô cái, ví dụ như không ai đóng tiền cái hộp nhà băng đó, chứ hiểu không?
Yeah.
Thì nó sẽ xung vô cái state, nó có chỗ để mà keep cái đó. Thành ra ngay cả quý vị mà có dư tiền trong nhà băng khi quý vị đóng cửa đó,
yeah,
mà nó dư 50 đồng, giống như trong hoàn cảnh chú biết, mấy chục năm sau nó trả lại chú bảy trăm mấy
tiền lời luôn á hả chứ,
tiền lời đó luôn đó.
Dạ.
Họ không có gạt gì chứ đó. Do đó quý vị bây giờ khi nghe nói bỗng dưng nói là mình có để đồ gì không, nó bắt mình lấy đồ ra, chú lấy làm lạ. Khi còn kêu tất cả mọi người lấy ra đó là có thể nó dùng cái khu đó để làm cái gì, và nó muốn thay đổi những cái hộp đó bằng thạch nó gì, hay là dùng, là bây giờ nó có những cái dùng cái ngón tay đó chứ.
Dạ.
Dạ. Thành ra cái chuyện đó mình không biết được, là cái đó bà nói cũng mơ hồ, phải hiểu rõ. Cái đó bà nói thì make sense hơn, mọi người đều lấy ra hết. Thì cái chuyện đó của nhà băng muốn để cho họ làm cái gì đó thì mình không biết được. Ok? Rồi.
Chú ơi, bây giờ thì mình cũng không còn giờ cho chương trình nữa. Trong phút chót này chú có gì nhắn nhủ đến bà con mình?
Thì chú nhắn nhủ ví dụ mà quý vị đi ngoài đường có làm ơn đừng có sách bóp ấy đồ nhiều, và nhớ kỹ quý vị khi mà ai mà đi theo mình, quý vị lái xe làm ơn đừng có gọi điện thoại để chi con mắt nhìn kính chiếu hậu và hai chiếu hông thấy cái đèn mỗi cái đèn xe nó có cái chiều cao khác nhau, phải không, như tiền ở sau lưng mình đó ban đêm á, mà nếu mà bỗng nhiên thấy cái xe mà sau cái đèn giống hệt đó mà mình quẹo trái quẹo phải thì quý vị chạy ra ngay, một là nếu gần bó cảnh sát, hai là lại đằng QT. Rồi vô trong đó, nhớ biết chiếc xe đã vẫn còn đậu, ráng chụp hình lấy cái số bản số xe, gọi báo cáo cảnh sát là có người theo dõi tôi. Ok, đừng gì nhà. Còn nếu mà mình vừa cầm bó chạy á, thì mình từ từ về nhà. Tại vì cái người theo dõi mình á, nó có hai cái, có thể nó biết địa chỉ mình, có thể không biết địa chỉ mình. Và khi mà quý vị vô nhà đó, quý vị làm trễ về, nhớ nhé, con cái hay người chồng mình đứng ở trong nhà, mở cửa chờ, đừng hai vợ chồng ra ngoài hết. Ra ngoài hết, ví dụ có ba con thằng, nó đè hai chồng, nó cuột ngoài này vô, nó cướp cũng vậy thôi. Đây là chú nói chuyện về kinh nghiệm,
dạ,
người bệnh hơn thì bệnh thôi, chứ không phải là hoàn cảnh nào cũng bị hết. Ok nha,
dạ.
Rồi cảm ơn tất cả quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Và cảm ơn Như Tiền là chương trình hôm nay, và tôi nghĩ là đài gặp trở ngại trong cái vấn đề điện thoại đó, Như Tiền.
Dạ đúng chứ, tại vì anh Hưng cả ngày mấy ngày nay làm việc rất là mệt luôn để mà hook up lại nguyên cái system này, bởi vì ngoài cái thay thảm thì đài còn thay máy móc, thay rất là nhiều thứ và coi như là phải hook up lại từ đầu luôn á chứ. Hôm nay
mới nghe Như Tiền nói chữ thay thảm, mà chú nghe nói thay thảm.
thay thảm mà thay thảm cũng thê thảm luôn chứ, mọi người đều phải hép dọn dẹp rồi moving, tại vì không có muốn là nó gián đoạn trong cái giai đoạn phát thanh.
Yeah, yeah.
Mà khán giả cũng rất là kiên nhẫn. Cảm ơn quý vị nha. Chắc là trong giai đoạn này thì vẫn còn phải cần những cái feedback để mà develop lại cái hệ thống cho nó ổn định hơn. Mà hôm nào chú có dịp ghé đài chơi chứ, có một phòng phát thanh mới rất là đẹp luôn.
Sau khi khi nào mà cái thê thảm hết rồi á thì chú tới.
Dạ được. Hy vọng vậy đi, chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui nha.
Chứ giờ này rủ chú lại đó rằng chú dọn phụ chắc. Ok rồi.
Dạ cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn thời gian hôm nay của chú và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình cũng như sự kiên nhẫn của quý vị trong lúc mà chúng tôi phải hook up lại hệ thống phát thanh nha.